phẩm Người mẹ cầm súng. Tác giả Nguyễn Thi. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Ngọc Hiếu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Nguyễn Thi. Cho đến hôm nay, sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm và xác minh của đồng đội và bạn hữu, nơi mất, trường hợp mất, ngày mất của anh vẫn còn là một ẩn số. Chỉ có điều chắc chắn là anh đã không có mặt trong đội hình đông đảo các nhà văn quân đội vào thành phố Hồ Chí Minh trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 như một đời anh hằng ao ước. Không có anh, nhưng tất cả các nhà văn mặc áo lính và nhiều bạn bè văn nghệ khác vào giờ phút thiêng liêng ấy đều nhớ đến, nghĩ đến anh, bởi vì đó là người lý ra phải có mặt. Vậy mà tìm con gái anh giữa thành phố ngày đầu giải phóng chỉ còn mấy nhà văn bạn bè. Nhưng chiến tranh là vậy, ở một nơi nào đó trên cửa ngõ vào thành phố mang tên Bác Hồ, 7 năm trước ngày toàn thắng, anh đã hy sinh bên cạnh những người lính khi tham gia tổng tấn công Mậu Thân đợt 2. Nấm mộ có tấm bia ghi tên liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tấn, Nguyễn Thi trong nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh hiện nay chỉ là một ngôi mộ gió. Nguyễn Thi có một tiểu sử thật như bịa, bởi lẽ nó bao gồm hầu hết những tình tiết tiêu biểu mà cuộc sống cũng như văn chương xưa nay thường sử dụng để tạo dựng nên lý lịch một nhân vật có cuộc đời bất hạnh, đa đoan, trải nhiều thăng trầm mà vẫn lập được sự nghiệp hiển hách. Hơn thế, ở Nguyễn Ngọc Tấn, Nguyễn Thi, những tình tiết đó xuất hiện với màu sắc đậm nhất, trong cấp độ cực đoan nhất, hiếm, hậu thế chắc sẽ hiếm, mà cả đương thời cũng rất hiếm nhà văn có một tiểu sử hội tụ nhiều đến thế, những tình huống được coi là điển hình của một kiếp người trong thời kỳ đất nước có những chuyển động vĩ đại. Nguyễn Ngọc Tấn ra đời là kết quả của tình yêu say đắm giữa một người viên chức có học, sớm tham gia các phong trào cách mạng, đã có gia đình, con cái và một cô con gái con nhà nghèo nhưng lại được học hành, ham mê văn chương và cũng sớm có mặt trong các hoạt động tranh đấu ở một vùng quê Bắc Bộ giàu truyền thống cách mạng cũng như văn hóa, Nam Định. Lấy nhau rồi, chịu đựng lời ong tiếng ve của kiếp làm lẻ, họ vẫn tiếp tục tham gia các công tác cách mạng. Sinh ngày 15 tháng 5 năm 1928, lúc mẹ mới 19 tuổi, đến tháng 10 năm 1930, sau cao trào Xô Viết nghệ tỉnh, mới bập bẹ, không biết cậy nhờ ai, anh đã phải theo mẹ vào tù cả nửa năm. Lên 9 tuổi, mồ côi cha, mẹ phải đi bước nữa, anh thực sự bước vào chặng đời phiêu bạt. Ăn nhờ ở đậu nhiều gia đình bà con xa gần, hết Nam Định lại Hà Nội, tham gia một gánh hát đồng ấu, đi lang thang nhiều tỉnh phía Bắc. 15 tuổi, di trú vào Sài Gòn, ở nhà anh trai con bà cả. Có dịp học vẽ, đàn, ca, đọc sách, mê người con gái đầu tiên, làm thơ, viết truyện tặng nàng. Những nét tính cách bắt đầu định hình, thu mình vào đời sống nội tâm, ngày tiếp xúc, vẻ ngoài lạnh nhạt, thủ thế, dễ oán hận. Những biến động xã hội có sức lôi cuốn anh, may là nhờ bản năng yêu nước giữa hỗn loạn một thành phố lớn thời trước và sau tháng 8 1945, anh đã sớm chọn được con đường theo cách mạng. Nam Bộ kháng chiến, thất lạc gia đình, anh tham gia du kích rồi vào bộ đội làm trinh sát trong đơn vị quân cảnh tử. Chính là trong chiến đấu và qua chiến đấu mà năng khiếu cầm kỳ thi họa của anh được sử dụng và phát triển. Những năm chống Pháp ở Nam Bộ, anh lần lượt được đề bạt từ cán bộ chính trị tiểu đội đến chính trị viên đại đội, được kết nạp đảng, tham gia nhiều trận đánh. Trong buổi liên hoan văn nghệ trước khi vào một trận đánh lớn, anh đã gặp một nữ sinh Sài Gòn đệm đàn phong cầm cho anh ca. Mối tình giữa người lính chiến với cô gái Sài Gòn được vun đắp qua nhiều đợt gặp sau những trận chiến đấu khốc liệt trên đất Nam Bộ và cả Campuchia. Tết 1954, họ chính thức thành vợ chồng. Ngày anh lên tàu đi tập kết, chị ở lại vượt cạn một mình. trở về quê hương sau bao năm lưu lạc, gặp lại người mẹ anh hết lòng yêu thương, sống cảnh vợ Nam chồng Bắc, anh mới thấu hết sự gắn bó của mình với miền Nam. Miền Nam những năm tăm tối nhất, hầu không có gì còn giữ lại nguyên vẹn. Thông cảm lắm với hoàn cảnh, với mọi người, nhưng nét oán hận trong tính cách đã đẩy anh tới những xử sự quá khích khi điều mất mát xảy ra với mình. Những năm ngắn ngủi ở miền Bắc, từ một người lính yêu văn nghệ, anh đã được bồi dưỡng và tự học tập để trở thành một nhà văn. Có gia đình mới, anh vẫn tìm mọi cách để trở lại chiến trường. Khác chăng lần này, anh chiến đấu với thêm một vũ khí mới, cây bút. Những năm tháng chống Mỹ gian nan, quyết liệt, dữ dội nhưng thật hào hùng. Là nhà văn, Nguyễn Thi còn quan sát và chịu đựng một cuộc đấu tranh không kém gay go, gay gắt và quyết liệt trong nội bộ những người tham gia chiến đấu. Cũng là lẽ dễ hiểu, hoàn cảnh chiến tranh, tính chất cách mạng tác động đến mỗi con người tham gia, làm nên tính phức tạp ghê gớm của hiện thực chiến đấu. Cũng như trận đánh có lúc được, lúc thua, trong cuộc đấu tranh nội bộ này, không phải bao giờ Nguyễn Thi cũng thắng. Có điều, mấy năm ở chiến trường, trong điều kiện vật chất cũng như tinh thần không phải bao giờ cũng thuận lợi, nhà văn đã làm việc hết sức mình. Chính những năm tháng này, bằng các trang viết, Nguyễn Thi đã tạo cho mình một vóc dáng riêng giữa những bạn văn cùng trang lứa. Nhưng dẫu cầm bút hay cầm súng, trước hết, trên hết, anh là một người chiến sĩ, luôn tìm cách để có mặt kịp thời ở những nơi chiến sự ác liệt nhất. Trong trận chiến đấu không cân sức, trên một cửa ngõ vào Sài Gòn những ngày tổng tấn công Mậu Thân đợt 2 mùa hè năm 1968, tự nhận trách nhiệm chỉ huy, anh đã chiến đấu thực thụ như một người lính. Cả điều này nữa, anh đã có cái chết mà những ai có chí làm trai bao đời mơ ước. Chuyện đó xảy ra vào ngày 24 tháng 5 năm 1968. Nhà văn đã để lại tác phẩm cuối cùng còn viết dở mang tên Ước mơ của đất. Rồi cũng như bao nhiêu người hiền cổ tích, anh để lại cho đời một người con gái thông minh, một người con trai cứng cỏi. Người mẹ mà anh hết lòng yêu thương, trọn đời nhớ về với một tình cảm sâu nặng, còn cố sống sau anh 20 năm nữa với một nỗi đợi chờ khắc khoải mà đến phút cuối bà vẫn không nhìn thấy hài cốt người con trai. Với bó hoa trên tay, bà đã đi suốt buổi trên đường phố Sài Gòn nơi con bà đã hy sinh, nhưng bó hoa héo rũ mà không có chỗ đặt, biết anh ở đâu. Còn lại với công chúng yêu văn học là mấy mẩu truyện ngắn, ký sự ghi chép nóng hổi hơi thở một thời chiến đấu như những chứng tích vĩnh cửu. Nhiều người thích khẳng định văn là người, nhưng giữa tính cách con người Nguyễn Thi và những gì anh để lại có một khoảng cách khá rõ. Chính khoảng cách này làm nên tầm vóc đáng nể của nhà văn Nguyễn Thi. Trong đời riêng, anh là một người cực đoan, yêu nên tốt, ghét nên xấu, lại hay mặc cảm tự ti, lòng oán hận lắm khi che lấp mất sự tỉnh táo và lòng vị tha cần thiết. Tận trong lòng anh là người cô độc và hơi bi quan, cách nghĩ, cách nhìn đời của chàng trai tuổi 20 như còn chi phối cả cuộc đời người lính đã trưởng thành. Đời tôi, từ lòng thương mẹ, trình độ học thức, ngày vui sướng, cuộc tình duyên, cho tới sự nghiệp cách mạng và tương lai ngày mai về văn nghệ, tất cả đều toàn là lận đận và lỡ dở. Tôi biết và hiểu rõ lắm. Nhật ký ngày 30 tháng 12 năm 1950. Đã đành nếu coi đây là lời tiên tri thì người viết đã đúng, nhưng nghe vẫn ngậm đắng nuốt cay thế nào. Tâm thế bi quan đó nhiều khi đã đầu độc cuộc đời anh. Hơn thế, nó còn lan vùng ảnh hưởng sang những người gần gũi. Nhưng điều kỳ lạ là trong văn chương, Nguyễn Ngọc Tấn và đặc biệt Nguyễn Thi có một khí chất khác hẳn, chất lạc quan thấm đẫm mọi trang viết, kể cả trong ghi chép. Có một ngoại lệ, truyện ngắn Im lặng, văn nghệ quân đội, số tháng 12 năm 1957. Ngày nay đọc lại, ta vẫn sửng sốt bởi khả năng diễn tả cái không khí oi ngạt, chứa đầy uất hận, cay đắng của một thời bất lực khi kẻ thù thẳng tay đàn áp cách mạng, lăn nhục người thân chúng ta mà ta chưa được cầm súng. Nhưng sau này, không thấy nhà văn trở lại cách viết này. Trong trẻo, hồn nhiên, lạc quan trong giọng điệu, ngôn ngữ, khí chất nhân vật, Với một cái duyên dễ say người, nhà văn đã dựng được chân dung nhiều loại người trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Chất hài hước Nam Bộ, ngôn ngữ dân gian đầy sức biểu cảm, cách nhìn phong cảnh miền Nam với một tình yêu nồng nàn đã làm sáng ấm những trang sách viết về các trận chiến đấu khốc liệt giữa ta và địch trong nhiều cảnh huống khác nhau. Người mẹ cầm súng, ước mơ của đất, những sự tích ở đất thép. Các truyện ngắn đã được nhiều người bình luận phân tích. Thực ra, đây là một sự lựa chọn có ý thức của nhà văn khi viết về một hiện thực phức tạp. Xen giữa những trang ghi chép về con người, phong cảnh, phong tục, tập quán, chuyện đời thật của những người đồng đội mà anh gặp, thỉnh thoảng tác giả lại như suy nghĩ, như thanh minh. Có lần anh viết: nếu không có cái lẽ sống đó, không có lòng phơi phới lạc quan đó, thì một ngày cũng thấy lâu, tầm thường hóa con người, mà tầm thường trong hoàn cảnh cách mạng gay go này, thì thật là nguy hiểm. Ghi chép tập 8, trang 51. Nhưng sức mạnh nghệ thuật của tác giả chỉ được bộc lộ hoàn chỉnh trong mấy tác phẩm còn bỏ dở: Ở xã Trung Nghĩa, Sen trong đồng, Cô gái đất Ba Dừa. Ba chương của tiểu thuyết đầu nổi bật ở khả năng tạo dựng không khí xã hội miền Nam khi lực lượng cách mạng vừa rút đi tập kết, kẻ thù ngoi lên thiết lập chế độ quyền lực, ra tay đàn áp những người có liên quan đến cách mạng và kháng chiến. Lòng thù hận, sự tàn bạo của chúng thật là ghê gớm, nhưng tận lòng sâu, chúng vẫn nơm nớp lo sợ có ngày cách mạng trở về. Trong những ngày đen tối nhất, quần chúng cũng có lòng tin đó, và nhờ lòng tin mà họ có thêm sức mạnh. Đối với kẻ thù, càng lo sợ, càng tàn bạo, độc ác, lấy độc ác che lấp nỗi sợ hãi, nhưng càng độc ác càng thêm lo sợ. Ngược lại, quần chúng cách mạng và người cách mạng trong tình trạng thiếu thông tin về tình hình chung đã nhìn thấy ở đó sự yếu thế và nỗi hoảng hốt không che giấu được của kẻ thù. Từng dòng, từng trang ở xã Trung Nghĩa được viết với bút pháp tổng lực, đầy sức hàm chứa, diễn đạt rất tài tình sức chuyển động tận bề sâu của một thời kỳ lịch sử mà bề mặt rất đen tối. Nhưng theo lối nói người Nam Bộ thì dậy mà không phải dậy. Nếu nói không ngoa thì với tiểu thuyết này, Nguyễn Thi đã đặt được những rãnh cày lớn, mở đầu cho một phương thức canh tác mới, hứa hẹn một kết quả bội thu. Ngô Thảo.